tạp chí Tiêu Điểm.
Thưa quý vị, trong cuộc bỏ phiếu vòng 1 ngày 4 tháng 5 vừa qua, ứng viên Tổng thống George Simion, lãnh đạo đảng cực hữu Liên minh Đoàn kết Romania-AUR, mang xu hướng chủ nghĩa dân tộc, đã về đầu với 41% lá phiếu ủng hộ. Ông sẽ đối đầu với ứng viên cánh trung ủng hộ châu Âu Nicu Sodan, thị trưởng thành Bucharest vào ngày 18 tháng 5. Một cuộc đọ sức sẽ được Washington và Brussels, thậm chí cả Moscow, theo dõi chặt chẽ. Chiến thắng áp đảo này của George Simion được cho như là một đòn sét đánh cho phe cánh trung tại Romania nói riêng và Liên hiệp châu Âu nói chung. Việc tòa bảo hiến Romania hồi cuối tháng 12 năm 2024 hủy kết quả bầu cử vòng 1 diễn ra một tháng trước đó đã không ngăn cản được đà tiến của phe cực hữu, chủ trương bài châu Âu chống viện trợ quân sự Ukraine, mang nặng chủ nghĩa dân tộc, chủ quyền quốc gia. Nhưng có lẽ cú sốc chính trị đầu tiên là vào ngày 24 tháng 11 năm 2024, ứng viên đảng cực hữu ông Calin Georgescu, một nhân vật ít có tiếng tăm, có chủ trương thân Nga, bài Do Thái, chống tiêm ngừa COVID, đã gây bất ngờ khi về đầu vòng một cuộc đua tranh cử tổng thống với gần 23% lá phiếu ủng hộ, thông qua một chiến dịch vận động tranh cử được thực hiện duy nhất trên TikTok, một cú sốc lớn cho các đảng truyền thống thay phiên nhau cầm quyền tại Romania kể từ khi chế độ cộng sản sụp đổ vào cuối những năm 1980. Đòn sét đánh thứ hai là vào tháng 12 năm 2024, hai ngày trước khi diễn ra vòng 2 cuộc bỏ phiếu đối đầu giữa Georgescu và một ứng viên ủng hộ châu Âu, tòa bảo hiến Romania ra phán quyết quy trình bầu cử đã bị vi phạm và do vậy phải hủy bỏ. Các cuộc điều tra còn cho rằng ông Georgescu đã được hưởng lợi từ sự can thiệp của nước ngoài, bao gồm cả các chiến dịch gây ảnh hưởng trên TikTok. Và đến ngày 11 tháng 3 năm nay, hai tháng trước khi tổ chức lại vòng 1 bầu cử, Ủy ban bầu cử thông báo loại ông Calin Georgescu ra khỏi cuộc đua tranh cử tổng thống. Ông bị chỉ trích là đã có những phát biểu phê phán việc Romania gia nhập châu Âu và NATO, được hưởng lợi từ những can thiệp bất hợp pháp từ Nga. Cuối tháng 2 2025, Georgescu còn bị cảnh sát bắt giữ, bị cáo buộc 6 tội danh, bao gồm cáo buộc âm mưu chống lại an ninh nhà nước.
Làm thế nào giải thích sự trỗi dậy mạnh mẽ của phe cực hữu Romania? Cuộc bầu cử tổng thống năm 2025 diễn ra vào lúc Romania với hơn 19 triệu dân đang phải đối mặt với tình hình kinh tế khó khăn. Thoát khỏi chế độ cộng sản vào cuối những năm 1980, gia nhập NATO vào năm 2004 và Liên hiệp châu Âu vào năm 2007, Romania vẫn nằm trong số các nước thành viên Liên Âu nghèo nhất.
Lạm phát tăng cao, nạn tham nhũng trầm kha là những yếu tố dẫn đến cảm giác mất niềm tin đối với giới chính trị gia và sự thụ động của họ. Trong chương trình Địa chính trị, nhà báo Florentin Cassone, tờ Courrier des Balkans nhận định.
Donc il y a une grande insécurité et oui sur le bilan de ces presque 20 ans d'adhésion à l'Union européenne.
Có một cảm giác bất an lớn sau 20 năm gia nhập Liên Âu. Ngày nay, người dân Romania bắt đầu nhìn sự việc với một góc nhìn lo lắng nhiều hơn so với năm 2007, thời điểm họ gia nhập Liên Âu. Vào lúc đó, việc gia nhập Liên hiệp châu Âu được xem như là một liều thuốc chữa bách bệnh. Giờ đây, đối với một bộ phận người dân, khi xem xét lại sự việc, họ nhận thấy rằng Liên Âu không đồng hành với sự giàu có, bởi vì có việc mở cửa thị trường, bãi bỏ các quy định về kinh tế và nhiều người cảm thấy dễ bị tổn thương, rồi còn có sự cạnh tranh giữa người này với người khác là mất đi sự đoàn kết giữa họ với nhau.
Nếu như việc tòa bảo hiến quyết định hủy bỏ kết quả vòng 1 bầu cử tổng thống tháng 11 năm 2024 và cấm ông Calin Georgescu ra tranh cử đã khiến những người ủng hộ ông bất bình, ồ ạt xuống đường phản đối, thì cuộc khủng hoảng bầu cử tại Romania còn làm nổi rõ một cuộc cạnh tranh giữa Liên minh Trump và Putin để chống lại phe theo chủ nghĩa trung dung ở châu Âu, theo như ghi nhận của trang Politico ngày 10 tháng 3. Rumani có một vị trí địa chiến lược quan trọng cho Liên hiệp châu Âu, nhất là từ khi chiến tranh Ukraine bùng nổ. Quốc gia Đông Âu này có 600 km đường biên giới chung với Ukraine và hiện là điểm trung chuyển quan trọng để trung chuyển các thiết bị quân sự phương Tây đến Kiev. Ngoài ra, Rumani sắp tiếp nhận căn cứ hải quân lớn nhất của NATO tại châu Âu, hiện đang trong quá trình xây dựng. Trong tầm nhìn này, Rumani đang trở thành một địa bàn cho cuộc chiến hỗn hợp do Nga tiến hành. Cuộc bầu cử tổng thống Rumani cũng nằm trong chiến lược gây bất ổn của Nga. Chiến dịch này đều được thực hiện qua TikTok, ứng dụng được sử dụng rộng rãi nhất tại Rumani.
Theo trang Le Devoir ngày 3 tháng 5, trên mạng xã hội TikTok, những người gây ảnh hưởng dường như đã giúp thao túng cử tri bằng cách chia sẻ rộng rãi các nội dung ủng hộ Nga do các bot đăng tải và có lợi cho ứng cử viên Kalin Georgescu. Bà Sylvia Marton, giảng viên trường Đại học Khoa học Chính trị tại Bucharest, xác nhận kết luận của một số nhà quan sát hiểu rõ vấn đề này, cho biết các tuyên truyền chống hệ thống dường như đã được gián tiếp hỗ trợ bởi các cựu quân nhân, các lãnh đạo doanh nghiệp có lợi ích ở Nga cũng như là các thành viên của giáo hội chính thống giáo.
Vì sao đông đảo cử tri tại Rumani, một nước thành viên NATO, lại tỏ ra thân Nga ủng hộ Putin? Chiến tranh Ukraine là yếu tố quan trọng trong cảm nhận của người dân Rumani. Tại những vùng giáp biên giới với Ukraine, việc thường xuyên được nhận báo động nhiều lần trong tuần, nguy cơ các mảnh vỡ tên lửa hay thôn rớt xuống từ trên không khiến cảm giác bất an, lo lắng và mong mỏi một nền hòa bình ngày càng lớn. Ông Georgescu khi vận động tranh cử từng tuyên bố rằng thắng lợi bầu cử của ông là một thắng lợi của hòa bình. Thế nên, nhà sử học, giáo sư danh dự Catherine Durandin trong chương trình Địa chính trị trên đài RFI Pháp ngữ đã có nhận định như sau.
Je crois que Poutine représente une sorte de vainqueur.
Tôi nghĩ rằng ông Putin đại diện cho mẫu người của chiến thắng, có các giá trị gia đình truyền thống, chính thống. Vì vậy, có một sự thu hút đối với một người của hòa bình, vì ông Putin được coi như người của hòa bình, mà không là người của chiến tranh, và Liên hiệp châu Âu thì đang tranh luận về chiến tranh. Theo tôi, điều này rất quan trọng như một sự thao túng tình cảm, một kiểu làm tỏa sáng quyền lực bên ngoài hệ thống nghị viện.
D'illumination du pouvoir hors du système parlementaire.
Nhưng không chỉ có Nga ra sức tác động lên bầu cử Rumani, sau khi có thông báo hủy kết quả vòng 1 và tổ chức lại cuộc bỏ phiếu, nhà tỷ phú Mỹ Elon Musk đăng hàng chục tweet lên án nhà nước Rumani là chuyên chế và bày tỏ ủng hộ Georgescu. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance còn đưa ra một bài học dân chủ cho các nước đồng minh tại Hội nghị An ninh Munich khi lấy Rumani làm ví dụ điển hình. Ông nói,
nếu nền dân chủ của quý vị có thể bị phá hủy chỉ vì vài trăm ngàn đô la tiền quảng cáo kỹ thuật số do một quốc gia nước ngoài chi trả, thì nền dân chủ đó ngay từ đầu đã không vững mạnh rồi. Sẽ không có sự an toàn nếu một người sợ ý kiến của chính người dân nước mình.
Theo giới quan sát, nền dân chủ Rumani hiện đang đối mặt với một trục thum Putin liên quan đến việc thúc đẩy tư tưởng sức mạnh nam giới, một hệ tư tưởng mà ngày càng nhiều người tại Rumani tuân theo và cũng khiến họ nhìn ông Vladimir Putin dưới một góc độ khác, như bà Catherine Durandin giải thích ở trên. Nhưng có lẽ trên hết, đối với Moscow cũng như là Washington, thời Trump đệ nhị, thì Rumani dường như còn là một quân cờ trong một cuộc chơi quyền lực chống Brussels. Sự co cụm theo chủ nghĩa dân tộc được Trump và Putin kích động không có gì là mới. Nhưng với việc Rumani có một nhà lãnh đạo có cùng tiếng nói với họ, thì châu Âu khó mà nói cùng một tiếng nói, nhất là về hồ sơ Ukraine. Trên đài truyền hình RT, ông Aurélien Duchesne, một cố vấn địa chính trị, phân tích như sau.
Cette effort massive d'ingérence russe, c'est l'idée qu'après la Hongrie et la Slovaquie,
nỗ lực can thiệp lớn này của Nga chính là ý tưởng cho rằng sau Hungary và Slovakia, Rumani có thể là một quân cờ domino dễ đổ. Mục tiêu tiếp theo là Hy Lạp chẳng hạn. Chính quyền Trump cũng có cách nhìn tương tự về Rumani, nghĩa là xem nước này như một quân cờ tiềm tàng để chia rẽ sự đoàn kết của châu Âu, ví dụ như để ngăn chặn những nỗ lực nhằm giải phóng quốc phòng châu Âu khỏi sự giám hộ của Mỹ.
Dù vậy, các nhà quan sát đều có chung nhận xét, ủng hộ Nga cũng không có nghĩa là Rumani sẽ rời bỏ NATO. Thân thiện với Putin, hòa bình với Nga, nhưng bảo đảm an ninh vẫn là Mỹ. Đây có lẽ cũng là mong mỏi của khoảng 41% cử tri ủng hộ ứng viên cực hữu George Simion, người đã về đầu trong cuộc bỏ phiếu ngày 4 tháng 5 vừa qua.